Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6, 11 tháng 6, gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khuyên các giám mục hãy đối với các chủng sinh như Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu.
Vatican ngỏ lời với Cộng đoàn Chủng viện Pio 11 của miền Marchigiano trong cuộc gặp gỡ sáng thứ Năm ngày 10 tháng 6. Đức Thánh Cha mời gọi các vị giám đốc và chủng sinh sống tinh thần của gia đình Nazareth, trong đó giám mục và các vị đào tạo là người cha gương mẫu. Các chủng sinh là những người con học từ gương sáng của người cha và ngoan ngoãn theo sự giáo dục của người cha.
Cuộc gặp gỡ diễn ra trong năm Thánh Giuse. Do đó, Đức Thánh Cha muốn chia sẻ một số tư tưởng về ơn gọi được cảm hứng từ Thánh Giuse. Trước hết, Ngài so sánh chủng viện như gia đình Nazareth, trong đó Chúa Giêsu được đón tiếp, chăm sóc và dạy dỗ theo đường hướng của sứ vụ được Chúa Cha trao phó. Ngỏ lời với các giám mục, những người đầu tiên có trách nhiệm trong việc đào tạo những người trẻ, và các linh hướng và các nhà đào tạo, Đức Thánh Cha nói: đối với các chủng sinh, anh em hãy như Thánh Giuse đối với Chúa Giêsu. Các chủng sinh hiểu biết hơn nhờ cuộc sống của anh em, chứ không phải nhờ lời nói của anh em. Họ học vâng lời từ sự vâng lời của anh em, sự cần cù từ sự dấn thân của anh em, lòng quảng đại đối với người nghèo từ chứng tá về sự tiết độ và sẵn sàng của anh em, tình phụ tử nhờ tình cảm sống động và trong sáng của anh em. Ngỏ lời với các chủng sinh, Đức Thánh Cha mời gọi họ theo gương Chúa Giêsu, người đã ngoan ngoãn nhận sự giáo dục từ Thánh Giuse, trải qua những vất vả trong hành trình sống, đặt câu hỏi quan trọng về cuộc sống, học đảm nhận trách nhiệm và quyết định của mình. Đức Thánh Cha cũng nhắc các chủng sinh rằng chủng viện đối với họ cũng như ngôi nhà Nazareth, nơi Con Thiên Chúa đã học từ cha mẹ người về nhân loại và sự gần gũi. Đức Thánh Cha nhắc các chúng sinh, đừng hài lòng với việc có kỹ năng sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông để giao tiếp. Chỉ khi được biến đổi bởi lời của Thiên Chúa, các con mới có thể truyền đạt những lời sự sống. Thế giới khao khát những linh mục có thể thông truyền sự tốt lành của Chúa cho những người đã kinh nghiệm về tội lỗi và thất bại. Những linh mục là chuyên gia về nhân loại, những mục tử sẵn sàng chia sẻ niềm vui và công việc của anh em của họ. Những người để mình được đánh dấu bởi tiếng kêu của những người đau khổ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề nghị với các chủng sinh những điểm liên quan đến bốn chiều kích của đào tạo: nhân bản, thiêng liêng, trí tuệ và mục vụ. Trên hết, đừng tách rời khỏi cộng đồng nhân loại, nuôi dưỡng những tương quan lành mạnh, vui tươi và tự do.
Tòa Thánh được đánh giá tốt trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Vatican. Theo báo cáo của cơ quan Moneyval được công bố hôm thứ Tư ngày 9 tháng 6, trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, Tòa Thánh đã có những bước tiến tích cực.
Moneyval là cơ quan giám sát chống rửa tiền của Hội đồng châu Âu. Hoạt động giám sát đưa ra đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu của lực lượng đặc nhiệm hoạt động tài chính. Theo ông Carmelo Babagallo, Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican, báo cáo của Moneyval là một tài liệu gồm 200 trang có tầm quan trọng lớn, vì qua đó có đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Kể từ khi Vatican gia nhập Moneyval, đây là kết quả đánh giá đầu tiên về hiệu năng. Đó là một thẩm định đặc biệt quan trọng và rất tốt. Thẩm định của Moneyval gồm 4 cấp độ: hiệu năng thấp, trung bình, cao và rất cao. Đối với cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, theo báo cáo của Moneyval, Tòa Thánh đã nhận được 5 phán quyết về hiệu năng là cao và 6 trung bình. Không có trường hợp nào bị đánh giá là thấp. Ông Babagallo cho biết, để hiểu tầm quan trọng của sự thẩm định về Vatican, cần nhớ rằng, cho đến nay cơ quan này chưa bao giờ đánh giá cho bất kỳ quốc gia nào ở cấp độ rất cao và đánh giá cao là điều hiếm. Vatican được 5 đánh giá cao về sự cộng tác quốc tế, về sự cảnh giác, về hệ thống tài chính, về pháp nhân và sau cùng, về sự chống tài trợ khủng bố. Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican khẳng định, các khuyến nghị được thể hiện trong báo cáo của Moneyval đối với Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính của Vatican là một khuyến khích để làm tốt hơn nữa, luôn duy trì chất lượng nguồn nhân lực cao và tăng cường hoạt động của tất cả các cơ quan có liên quan trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng là những gợi ý giúp Tòa Thánh thực hiện mục tiêu cuối cùng của sứ mệnh của giáo hội trong điều kiện minh bạch và chính xác tối đa về tài chính.
Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức tái khởi động các cuộc hành hương.
Lộ Đức, sau khi đại dịch COVID-19 suy giảm, Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp lại tiếp tục chào đón các tín hữu hành hương để khởi động các cuộc hành hương từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết tháng 8. Tại Đền Thánh sẽ có chương trình Những Đêm Lộ Đức.
Trong một cuộc họp báo ngày 7 tháng 6, Đức ông Olivier Ribando Duma, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, giải thích về sáng kiến thu hút khách hành hương và du khách. Mỗi tối vào lúc 9 giờ sẽ có cuộc rước nến. Trong khi đó, ánh sáng màu sẽ chiếu sáng đền thờ Đức Mẹ Mân Côi và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau đó, vào lúc 10 giờ rưỡi, sẽ có thánh lễ trước hang đá Đức Mẹ. Vào lúc 5 giờ chiều các ngày thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy, sẽ có nhạc kịch về cuộc đời của Thánh Bernadette Soubirous, người được thấy Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1858. Vé vào cửa là 20 euro. Đức ông Duma nói, chúng tôi muốn những người hành hương trải nghiệm một điều gì đó độc đáo và chưa từng có, một trải nghiệm để lại điều gì đó sâu sắc trong lòng họ. Đức ông giám quản đền thánh cho biết, trong những tháng hè tới đây, dự kiến sẽ có khoảng 60% khách hành hương thường xuyên, đặc biệt là người Pháp, đến Lộ Đức. Trong khi đó, khách hành hương quốc tế cần phải đợi thêm một thời gian vì đại dịch vẫn còn và tùy thuộc vào chiến dịch tiêm vaccine. Tuy nhiên, dự đoán số lượng người đến Lộ Đức trong năm 2021 chỉ nhiều hơn năm 2020 30%, vì các cuộc hành hương vào tháng 4 và tháng 5 đều đã bị hủy bỏ. Đại dịch đã ảnh hưởng đến số tín hữu hành hương và du khách đến Lộ Đức. Trong năm 2020, 85% số tín hữu hành hương đã hủy bỏ chương trình. Điều này cũng ảnh hưởng nặng nề đến tình hình tài chính của Đền Thánh. Năm 2021, ngân sách của Đền Thánh được dự đoán sẽ thiếu hụt 5 triệu euro, trong khi năm 2020 thiếu 4 triệu euro. Đức ông giám quản Đền Thánh cho biết sự thiếu hụt là do sự gia tăng đáng kể chi phí cố định và do nhà nước giảm viện trợ. Cuối cùng, Đức ông Duma cho biết Đền Thánh đã sẵn sàng chào đón các tín hữu hành hương. Ngài cho biết không cần có Green Pass, hộ chiếu vaccine để vào Đền Thánh, nhưng các cuộc rước vẫn còn tùy thuộc với không quá 500 người tham dự.
Cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu do Tai Ye tổ chức sẽ diễn ra tại Torino vào tháng 12 năm 2021.
Tai Ye, khi con số người nhiễm COVID-19 tại châu Âu đang giảm và các sinh hoạt và các nơi bắt đầu mở cửa lại, cộng đoàn đại kết Tai Ye cũng hy vọng có thể tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu tại thành phố Torino, nước Ý vào tháng 12 năm nay.
Trong thư thông tin định kỳ, cộng đoàn Tai Ye yêu cầu những người có ý định tổ chức nhóm đăng ký càng sớm càng tốt bằng cách gửi email đến địa chỉ incontri@taiye.fr với số người ước tính tham dự. Điều này giúp cho công tác chuẩn bị của cộng đoàn. Cuộc gặp gỡ tại Torino đã được thông báo trong cuộc gặp gỡ vào cuối năm 2019 tại Wroclaw Ba Lan. Nó sẽ được tổ chức vào cuối năm 2020, nhưng đã được dời lại một năm vì đại dịch COVID-19. Giờ đây, cuộc gặp gỡ và thời gian đã được xác định từ thứ Ba ngày 28 tháng 12 năm 2021 đến thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022. Các tu huynh của cộng đoàn Tai Ye cho biết, vì tình hình sức khỏe vẫn chưa rõ ràng nên cách thức tiến hành chưa được xác định. Thông cáo cho biết, trong trường mực có thể, các bạn trẻ tham gia sẽ được đón tiếp tại các gia đình hoặc nơi tập thể, nhà xứ và trường học. Các buổi cầu nguyện giữa trưa sẽ được tổ chức tại các nhà thờ ở trung tâm thành phố và các buổi cầu nguyện buổi tối sẽ diễn ra tại hội chợ Lingotto. Chương trình buổi sáng sẽ diễn ra tại các giáo xứ và buổi chiều sẽ có hội thảo ở nhiều nơi trong thành phố. Một số sự kiện sẽ được phát qua Internet để có những người không thể đến Torino có thể tham dự. Thông tin chi tiết đầy đủ sẽ được cung cấp sau mùa hè. Cộng đoàn Tai Ye là một tu viện đại kết ở làng Tai Ye, Saône-et-Loire, vùng Burgundy, nước Pháp, được thầy Roger Schultz, một tín hữu tin lành thành lập vào năm 1940. Hiện nay cộng đoàn có hàng trăm tu sĩ thuộc công giáo và tin lành đến từ khoảng 30 quốc gia trên toàn thế giới. Lý tưởng của cộng đoàn là cổ võ mạnh mẽ cho công lý và hòa bình của thế giới qua việc cầu nguyện và chiêm niệm. Mỗi năm vào thời gian sau Giáng sinh và trước năm mới dương lịch, cộng đoàn Tai Ye tổ chức tuần gặp gỡ giới trẻ châu Âu Tai Ye tại một trong các thành phố lớn ở châu Âu, với sự tham dự của hàng ngàn bạn trẻ đến từ châu Âu cũng như ngoài châu Âu.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và châu Âu kêu gọi cải tổ quan hệ đối tác.
New York. Theo quan điểm Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu-Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ và châu Âu kêu gọi cải tổ quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương.
Lời kêu gọi của các giám mục Hoa Kỳ và châu Âu được thể hiện trong một tuyên bố chung có tựa đề Trách nhiệm chung cho toàn thể gia đình nhân loại và được truyền cảm hứng bởi thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em của Đức Thánh Cha. Theo quan điểm của hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu và Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Nhân danh các giá trị được chia sẻ của tự do, dân chủ, pháp quyền, công lý và tôn trọng cuộc sống con người, các giám mục kêu gọi canh tân và củng cố các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Vì nhiều người và nhiều gia đình trên khắp thế giới vẫn đang phải đối diện với giai đoạn bất ổn nghiêm trọng do đại dịch, Đức Hồng Y Jean-Claude Honorich, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục châu Âu, và Đức Tổng giám mục José Horacio Gómez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, hy vọng hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra sẽ đưa đến việc tái xác định các ưu tiên chung nhằm phục vụ công bằng và đặt con người ở trung tâm, tăng cường các nỗ lực chung vì một thế giới hòa bình hơn và củng cố cam kết chăm sóc hiệu quả ngôi nhà chung của chúng ta. Trong khi việc tiêm chủng ở châu Âu và Hoa Kỳ được tiến hành với tốc độ nhanh chóng, các giám mục nhắc nhở các nhà lãnh đạo chính trị rằng phần lớn các quốc gia vẫn còn rất xa viễn cảnh về một thế giới hậu COVID và khuyến khích họ qua chương trình COVAX gia tăng nỗ lực đảm bảo quyền tiếp cận vaccine bình đẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo và người dễ bị tổn thương. Các giám mục kêu gọi châu Âu và Hoa Kỳ trở thành những ngọn hải đăng cho toàn thể cộng đồng và là động cơ thúc đẩy cho việc trở lại hợp tác đa phương. Kết thúc tuyên bố, các giám mục viết, lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo, Giáo hội Công giáo cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo nhìn vào hệ sinh thái toàn diện như được kêu gọi trong Laudato Si, nghĩa là giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu là một cơ hội để cải thiện điều kiện sống chung, sức khỏe, giao thông, năng lượng và an toàn và tạo ra các cơ hội việc làm mới. Các giám mục tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác hiệu quả và cùng có lợi không chỉ cho các công dân Âu Mỹ mà cho toàn thể gia đình nhân loại.
Caritas Ý lên kế hoạch viện trợ cho người dân ở dải Gaza.
Rome. Caritas Ý phối hợp với Caritas Jerusalem lên kế hoạch viện trợ 2 tháng đầu tiên sau xung đột cho người dân sống ở khu vực dải Gaza, đặc biệt về y tế.
Người dân ở dải Gaza đang phải sống trong một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn vì khu vực phía Bắc và phía Đông bị phá hủy hoàn toàn. Trong 11 ngày chiến tranh, con số thiệt hại rất nặng nề, 254 người chết, trong đó có 66 trẻ em. Hơn 1.800 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Ngoài ra còn bị thiệt hại về giáo dục, dịch vụ y tế và cơ sở hạ tầng. Từ những giờ đầu tiên ngừng bắn, Caritas Jerusalem với sự cộng tác của Caritas Ý đã hành động để chuẩn bị các biện pháp can thiệp dựa trên những nhu cầu cấp thiết nhất. Caritas Ý cho biết, chiến tranh đã làm trầm trọng thêm tình trạng đói nghèo lan rộng và thiếu các dịch vụ thiết yếu. Trước chiến tranh, ở Gaza, 53% dân số sống dưới mức nghèo khổ, 52% thất nghiệp, 62% sống trong điều kiện mất an ninh lương thực và 85% sống phụ thuộc vào các viện trợ quốc tế. Caritas Ý đưa ra các biện pháp viện trợ 2 tháng đầu tiên để hỗ trợ các hoạt động can thiệp của Caritas Jerusalem, trước tiên là trong lĩnh vực y tế. Theo giải thích của Caritas Ý, kế hoạch cung cấp cho việc mở cửa trở lại đã được tiến hành, bao gồm một phòng khám chăm sóc sức khỏe tổng quát và 5 phòng khám di động hoạt động ở phía Bắc và phía Đông của khu vực, với mục tiêu tiếp cận hơn 2.000 gia đình trong số những người dễ bị tổn thương nhất. Caritas Ý cho biết thêm, can thiệp y tế này là một phần trong hệ thống y tế vốn đã bị thiếu hụt nghiêm trọng và bị thử thách do đại dịch. Tình trạng thiếu thuốc thường xuyên, bảo trì cơ sở vật chất kém, cắt điện, hạn chế nhập khẩu hàng hóa. Các cuộc xung đột trước đây đã làm thiệt hại hơn 40% các cơ sở y tế sơ cứu của Gaza khi đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc và tiếp cận, vốn đã cực kỳ quan trọng, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương và những người sống ở các khu vực bị thiệt thòi. Caritas Ý cũng kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, một nền hòa bình lâu dài trong khi tôn trọng phẩm giá và quyền của tất cả mọi người, người Israel và người Palestine, mang lại tiếng nói cho nhiều người thuộc mọi tín ngưỡng, những người vẫn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng và cam kết sẽ biến điều đó thành hiện thực.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
chuyện ba cái búa.
Giữa cái nóng bức như đổ lửa của mùa hè tháng 5 trên vùng đất Tây Nguyên, nơi tôi đang phục vụ theo sứ vụ của dòng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi trôn cất người anh em cha rai, nhưng là lần đầu tiên tôi làm một chuyện mà chính người cha rai ai cũng sợ. Đó là xin đồ dùng của người chết đem về nhà để sử dụng. Theo phong tục truyền thống của người cha rai, sau khi thả xác người chết xuống huyệt, người ta sẽ đem tất cả đồ đạc người chết sử dụng khi còn sống chôn theo. Nhiều lần tôi nói với họ, sao mà phí quá, mình có thể để lại cho con cháu dùng, chôn theo làm gì? Cái xe Honda kia thì còn tốt, đem về cho con cháu đi học chứ. Nó toàn đi bộ đến trường kia mà. Tức thì trong số họ hàng của người chết sẽ có người nói, dạ ơi, con ma nó về đòi sợ lắm. Người khác thì lại bảo, đem về nhà nhìn thấy đồ vật lại nhớ, rồi đau lòng, khóc hoài không nguôi. Tôi bất lực nhìn họ mà lòng xót xa. Một cơn gió mát thoáng qua xoa dịu cái nóng oi nồng, nhưng lòng tôi thì vẫn còn nóng lắm. Đã rất nhiều lần tôi ưu tư về văn hóa truyền thống có phần lạc hậu này. Hôm nay khi người ta ném những vật dụng của một cụ già đã chết xuống mồ, có lẽ nhà nghèo hơn những gia đình khác, nên đồ dùng của cụ là những thứ gần giống như là phế liệu, chứ không có những thứ giá trị như là xe Honda, quạt máy rồi tivi như những người chết trước đó mà tôi từng được thấy. Tôi nhìn thấy ba cây búa đóng đinh còn rất mới. Tôi liền chạy tới cầm lên và nói với người nhà, thôi thôi đừng bỏ những cái này, cho sơ xin về để đóng đinh làm nhà và sử dụng nó. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi và đa số đều kinh ngạc, hoảng hốt. Trong số đó có những người thốt lên, không được đâu giá ơi, tối nay ơi nhút về đòi lại. Nếu giá mà không trả, nó theo giá đòi mít, mình thì mình sợ lắm. Chỉ có thế, thấy họ có vẻ không làm căng, tôi liền chớp lấy thời cơ và nói với họ, không, sao không sợ con ma đâu. Ơ nhút được rửa tội rồi, được làm con chúa, đã sống theo chúa thì hiền lắm, không theo sơ hù dọa đâu. Nếu có thì sơ cũng không sợ, dân làng mình cứ để sơ đem về nhà. Không ai nói gì. Được thế tôi ôm ba cây búa trong tay cho đến khi họ chôn ơ nhút xuống. Chúng tôi đọc kinh cầu nguyện rồi kết thúc ra về. Lúc ấy những người khác không có đạo cũng vẫn đang xầm xì bàn tán về ba cây búa đang trên tay tôi. Trên đường về nhà, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ làm cách nào để giúp cho dân làng có thể thay đổi chút ít về cái nhìn này. Từ từ thôi, khó lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng. Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên không có cha đến làm lễ vì tình hình Covid trong nước đầy phức tạp. Tòa giám mục Kon Tum gửi thông báo yêu cầu tất cả giáo dân phải ngưng tập trung đông người trong các lễ hội, thánh lễ không quá 20 người và phải đeo khẩu trang, thực hiện 5K và phải đứng cách xa nhau 2 mét. Làng mình thì đông lắm, cha xứ phải ngưng luôn, không có thánh lễ. Thế nhưng theo thói quen, họ cùng nhau lần chỗ mân côi, cầu nguyện với Đức Mẹ và cử hành lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho nhau nghe. Họ hứa hẹn với nhau mỗi tuần không có cha dâng lễ thì mình có các knu trong làng sẽ đọc và suy ngẫm lời Chúa rồi chia sẻ lại cho dân làng. Thật tuyệt, ai cũng hồ hởi và đồng ý. Dân tộc Cha Rai trong vùng sâu này ít học, không rành tiếng Kinh. Tôi suy nghĩ phải nói thế nào cho họ hiểu. Tôi phải lựa chọn những ngôn từ bình dân nhất để nói với họ. Tôi kể về một Giê-xu chịu chết và phục sinh, và hôm nay người về trời. Tôi mới nói với họ, thăng có nghĩa là lên, thiên có nghĩa là trời, Chúa thăng thiên nghĩa là Chúa lên trời. Cha Rai mình gọi là Giê-xu Khoa Đi Cà Thai. Nhìn vẻ mặt ai cũng thích thú gật gù, mọi người im lặng tập trung. Tôi hỏi họ, khi chịu chết, Chúa Giê-xu có mang theo cây búa đóng đinh và sứ kia người dùng để phụ giúp cha nuôi Giuse của mình không? Cả nhà thờ đều trả lời, không. Thấy thế tôi tiếp tục. Đức Mẹ có chôn theo Chúa Giê-xu những vật dụng của Chúa khi còn sống như chúng ta đây không? Cũng không, họ đáp. Vậy những Kohu năm ngoái khi đi lễ đám tang của mẹ của sơ ở Đồng Nai, có thấy người ta chôn theo gì không? Những người ấy đều thưa, dạ không. Một thoáng nhớ mẹ khiến tôi suýt bật khóc. Nhưng tôi đã kìm lại. Nếu tôi òa khóc lúc này, thì còn niềm tin nào cho anh em cha rai tin vào những gì mà tôi sắp nói với họ? Chúa Giêsu không mang theo gì hết. Chúa Giêsu không mang theo gì khi chết. Mẹ của sơ cũng không mang theo gì. Văn hóa của người Kinh khác người Charai. Có những thứ tốt đẹp thì chúng ta nên giữ lại học hỏi. Còn có những thứ không tốt thì ta nên bỏ đi. Từ nay đừng chôn theo người chết. Nào là xe Honda, máy cắt cỏ, quạt, nồi cơm điện, rồi chén bát, tủ giường, bàn ghế. Chúng ta chỉ đốt những đồ hư hỏng, không còn sử dụng được, cho sạch sẽ, cho gọn gàng. Chúng ta giữ lại những vật dụng có giá trị cho con cháu. Không có người chết nào về đòi lại đâu. Chúng ta cầu nguyện để người chết được lên thiên đàng với Chúa, để khi được lên với Chúa, họ lại cầu nguyện cho chúng ta là những người đang sống ở trần gian này. Theo Chúa Giêsu, chúng ta học nơi Chúa những điều tốt đẹp của người. Các nhà thờ im lặng, nhưng tôi biết những dòng suy nghĩ của mỗi người sẽ thi nhau chạy. Kết thúc buổi chia sẻ lời Chúa và tôi nói với họ, Sơn luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người trong làng mình luôn biết đặt niềm tin nơi Chúa, siêng năng học hỏi lời Chúa để hiểu biết và sống lời Chúa một cách tốt đẹp hơn. Đặc biệt là cho đến giờ phút này, trên thế giới, dịch bệnh COVID vẫn đang hoành hành tràn lan, mà chúng ta vẫn được bình an mạnh khỏe. Chúng ta phải luôn luôn tạ ơn Chúa về điều đó, nên chúng ta phải dành nhiều thời gian cầu nguyện cho mọi người trên khắp thế giới. Maria Thành Tú.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Mối tình ban đầu.
Có một ông cụ sống tới 90 tuổi mà chưa lập gia đình. Giờ đây, ông nằm một chỗ và có người hàng ngày chăm sóc cho ông. Ngày nọ, người ấy hỏi ông ơi, sao ông không lập gia đình? Vì lý do gì vậy ạ? Quả thật thì khi một người gần đất xa trời, thì những bí mật giữ trong lòng lại đôi khi dễ dàng thổ lộ. Thế nên ông cụ nói, chỉ biết đó, đây là bí mật của tôi, mà thực sự là không phải là tôi không muốn lập gia đình, mà là tôi cứ mãi tìm kiếm một người phụ nữ hoàn hảo cho tôi mà thôi. Tôi cứ tìm rồi tìm, và một quãng thời gian dài tôi cứ tìm cho tới lúc tôi nằm ở đây đấy. Chị phục vụ nhà nghe thế liền hỏi, thế trên quả đất lớn thế này, có hàng tỷ người mà một nửa là các phụ nữ xinh đẹp, thế mà ông lại không kiếm ra được người phụ nữ hoàn hảo cho mình ạ? Còn thấy thú vị thật đó. Khóe mắt cay cay, ông cụ thở ra một cái rồi nói, vâng, thú thực với chị thì tôi cũng kiếm được người vừa mắt với mình. Chị kia tò mò hỏi ngay, thế rồi sao hả ông? Tại sao ông lại không tiến tới với bà ấy? Ông cụ trả lời, cô biết đấy. Ông ngưng một chút tư lự, nhưng bà ấy lại đi tìm một người chồng hoàn hảo cho bà ấy. Các bạn thân mến, tháng 7, chúng ta được mời gọi để suy gẫm về vẻ đẹp của hôn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, để với sự nâng đỡ của cộng đoàn Kitô hữu, tình yêu, lòng quảng đại và sự trung tín của họ ngày càng triển nở. Trong đời sống hôn nhân, người ta dường như muốn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo. Họ đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ, điều này đúng lắm. Vì đây là việc hệ trọng và nó đưa người nam và người nữ đi vào một mối tương quan bền chặt và hình thành nên một gia đình, một xã hội thu nhỏ. Thế nhưng cái cụm từ hoàn hảo lại là vấn đề sinh ra nhiều vấn đề khác. Vì dường như người ta cố tìm cái hoàn hảo theo mắt mình, một cái hoàn hảo thỏa lấp cái đòi hỏi của vị kỷ hơn là hướng tha. Thế nên, phút cầu nguyện hôm nay mời bạn đến một khung cảnh mà ở đó, người nam và người nữ được tạo dựng trong sự hoàn hảo của Thiên Chúa hơn là nơi chính họ. Trong khung cảnh tạo dựng, có trời đất và muôn thú. Con người bước đi trên mặt đất bây giờ chỉ có Adam, con người đầu tiên được Thiên Chúa dựng nên. Cứ chiều đến, bạn trẻ này đi dạo với Thiên Chúa trong vườn. Thế nhưng, với anh, có điều gì đấy vẫn chưa đủ. Anh ước muốn tìm trong số các thụ tạo kia một người bạn tương xứng, và Chúa đã dựng nên Eva. Khi anh gặp được bạn nữ mà Thiên Chúa dẫn đến, thì anh đã thốt lên, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Một bạn nữ hoàn hảo theo như lời nhận xét của chàng trai ấy. Thế là giữa vạn vật và muôn thú, anh đã tìm được người hoàn hảo trong mắt mình. Mối tình đầu tiên này đã diễn ra trong kế hoạch của Thiên Chúa và trong mối tương quan với Thiên Chúa. Người bạn trẻ vui mừng
hạnh phúc và đã chọn người nữ được Chúa dẫn đến trong cuộc đời của anh, và anh đã đón nhận. Thiết nghĩ đây cũng là niềm hạnh phúc của bạn nữ ấy khi nhận thấy tình yêu nở rộ trên cuộc đời của mình. Cái giây phút người bạn nữ đó có lẽ thốt lên rằng mình cũng đẹp đẽ, đáng yêu và đáng được trân trọng trong ánh mắt của người nam đang đứng trước mặt mình đây. Ở điểm này, chúng ta nhận thấy nơi mối tình đầu tiên này một kế hoạch, một sự dẫn dắt và sự kiến tạo khởi từ Thiên Chúa và từ nỗi khát khao của con người. Do đó, một cuộc hôn nhân đẹp bắt nguồn trước hết nơi sự gắn kết và xe duyên trong tình yêu và quan phòng của Thiên Chúa. Và nét đẹp của hôn nhân còn có sự tham gia của nỗi khát khao san sẻ và gắn bó của đôi bạn trẻ. Có thể nói, nét đẹp được sinh ra trong cái đẹp từ thuở ban đầu ấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ dừng nơi nét đẹp hôn nhân thuở còn trong vườn Eden, thì có lẽ chúng ta chưa cảm nếm được sự phong phú nơi nét đẹp hôn nhân. Đó là sau khi phạm tội và làm mất lòng Chúa, hai bạn trẻ ấy đã bị đuổi khỏi vườn, khỏi khung cảnh hạnh phúc và vui vẻ. Thì hỏi rằng, nét đẹp hôn nhân có còn đó không? Thưa, nét đẹp ấy có lẽ giờ không còn mang nét đẹp của thuở ban đầu, nhưng nó lại mang chiều kích phóng vượt đến một điểm quy chiếu khác nơi nét đẹp hôn nhân giữa hoàng tử là trưởng tử của Thiên Chúa và hiền thê giáo hội. Một tình yêu như Chúa Kitô đã làm gương qua việc người hiến mình vì giáo hội. Tình nghĩa vợ chồng phải được xây dựng trên mẫu mực nền tảng đó. Thánh Gioan Phaolô II nhắc điều này trong tông huấn về gia đình. Hôn nhân của những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy trở nên biểu tượng thật của giao ước mới và vĩnh cửu được ký kết trong máu Đức Kitô, thánh thần mà Chúa Cha đã đổ tràn xuống, ban cho họ một trái tim mới và làm cho cả người nam và người nữ có khả năng yêu thương nhau như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Ở đây, lại một lần nữa, nét đẹp của hôn nhân được đặt trong mối tương quan với Thiên Chúa và con người. Và điểm hoàn hảo mà có lẽ người nam và người nữ nên tìm kiếm không phải nơi đâu xa cho bằng điểm hoàn hảo ấy nằm nơi Thiên Chúa. Để từ đó, sự gắn kết của đời sống hôn nhân được nảy sinh trên mối gắn kết giữa hai người với Thiên Chúa. Ắt hẳn, trong cuộc sống hiện nay, hai từ hôn nhân thật khó để gắn hai chữ nét đẹp ở phía trước và tính từ hạnh phúc nằm phía sau. Vì ngày nay, hôn nhân bị đặt trong những vòng xoáy của bao thách đố trong đời sống. Cơm áo gạo tiền, thủy chung và kiên định, trách nhiệm và tự do, của cải và nghèo khó. Thế nên, trên các trang báo và tin tức hàng ngày, đâu đâu người ta cũng thấy các dòng tít, ly hôn, tiểu tam, vợ chồng cãi vã, đâm chém. Thế nên, ngay phút này đây, có lẽ hôn nhân cần một khoảng lặng để tìm một điểm tựa, một điểm quy chiếu, một sức mạnh và hy vọng để hôn nhân chạm lại mối tình ban đầu của các nét đẹp đáng yêu và đáng trân trọng ấy. Và điều này đòi hỏi rất nhiều từ sự nỗ lực của những người trong cuộc là bạn nam và bạn nữ. Có câu chuyện kể rằng, ngày kia, anh chồng về nhà trong tình trạng say khướt. Khi về đến nhà, anh vấp vào ngạch cửa, rồi ói, rồi ngã ra nền nhà. Chị vợ chạy ra đỡ anh ta lên rồi lau rửa anh chồng cho sạch sẽ. Ngày hôm sau, khi anh chồng tỉnh dậy, anh ngồi nhớ lại lúc anh ta ngã. Có vẻ như chị vợ đã nổi nóng rồi cằn nhằn với anh khi về nhà mà say túy lúy như vậy. Anh thầm cầu xin là chị vợ đừng có nổi khùng nổi điên với anh. Anh chậm rãi ra khỏi phòng và rảo mắt nhìn quanh xem vợ anh đang ở đâu. Khi anh tới gần cái bàn thì thấy có một tờ giấy nhỏ. Anh yêu, hôm nay em đã chuẩn bị cho anh một bữa ăn sáng mà anh thích đó. Em đã để sẵn trên bàn rồi đấy. Giờ em phải đi chợ và sẽ trở về sớm thôi, chồng yêu quý. Anh chồng giật cả mình và không hiểu sự gì đã diễn ra. Khi chị vợ về, anh hỏi, có chuyện gì xảy ra hôm qua hả em? Chị vợ cười nhẹ và nói, tối hôm qua khi em đỡ anh dậy, rồi mãi mới cố gắng cởi giày và thay quần áo cho anh. Lúc anh say như chết đó, nhưng cứ luôn miệng nói, này cô, để tôi yên, tôi đã có vợ rồi. Có lẽ trong đời sống hôn nhân, người ta rất cần những giây phút lặng để nhìn lại, cảm thông và tha thứ. Vì hôn nhân cũng như con thuyền trên sóng nước, có qua được bến bờ hạnh phúc, thì có lẽ ông bà ta nói, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã trao ban một bí tích thật đẹp vào lòng thế giới, hôn nhân. Một sự gắn kết đẹp, nhưng nó luôn phải đối mặt với nhiều thách đố trong thế gian này. Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ đời sống hôn nhân, đặc biệt là cho các bạn trẻ, để ngõ hầu tất cả tìm thấy nơi đời sống hôn nhân, một tình yêu đẹp của Chúa đối với chúng con, một hy vọng vững vàng về tương lai phía trước. một niềm tin kiên định của đôi bạn dành cho nhau. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.